Tổn thương là khi tôi chia sẻ một ý kiến mới, nhưng có thể không ai đồng ý. Hay khi tôi nhờ ai đó giúp, nhưng có thể họ từ chối. Hay khi tôi nói lời tỏ tình, cầu hôn mà không biết liệu có được đáp lại. Hay là thừa nhận sai lầm, hay là làm podcast, viết blog mà không biết nhiều người nghe hay không. Chia sẻ một thứ do mình sáng tạo đồng nghĩa với tổn thương, nhưng đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống gắn kết và toàn tâm. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn trở lại podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh, và mình là Nguyễn Việt Linh. Mình rất cảm ơn các bạn, nhiều người đã email, inbox hỏi thăm mình về tình hình nhà mình lũ lụt như thế nào. Nhà mình thì cũng không bị ngập nhiều, nhưng nhiều cô chú bác, họ hàng ở dưới quê thì bị ngập sâu hơn và cũng tổn thất nhiều hơn. Vấn đề quan trọng giờ là phải khắc phục sau thiên tai. Cảm ơn mọi người ở khắp nơi đã giúp đỡ và hỗ trợ hướng về miền Trung trong thời gian qua. Quay trở lại với tập ngày hôm nay, mình muốn trao đổi với mọi người nội dung quyển sách Sự liều lĩnh vĩ đại của tác giả Brené Brown. Tiến sĩ Brown là giáo sư tại Đại học Houston. Bà chuyên nghiên cứu về sự dũng cảm, tổn thương và xấu hổ. Bài nói chuyện TED Talk của giáo sư Brown, Sức mạnh của sự tổn thương, là một trong năm bài nói chuyện được xem nhiều nhất trên thế giới với hơn 50 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt, có một bộ phim tài liệu về lòng dũng cảm của giáo sư Brown cũng đã ra mắt trên Netflix vào năm 2019. Trong quyển sách này, tác giả đã chia sẻ về những ý tưởng về sự tổn thương, đó chính là sự sẵn sàng thừa nhận những thất bại và điểm yếu. Và nếu chúng ta có thể xây dựng văn hóa chấp nhận tổn thương ở nơi làm việc, ở trường học và ở nhà, thì chúng ta sẽ có thêm sự gắn kết hơn. Là một cuốn sách nói về sự dũng cảm để bị tổn thương trong một thế giới mà ai cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và độc lập. Bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá những ý tưởng chính từ quyển sách này nhé. Phần 1. Sự xấu hổ. Homo sapiens chúng ta là một loài có tính xã hội cao. Chúng ta luôn tìm kiếm sự kết nối với những người khác, trở thành một phần của tập thể là một trong những nhu cầu cơ bản. Nhu cầu này mạnh mẽ đến mức những sự mất kết nối xã hội có thể gây ra những hậu quả tâm lý. Sự xấu hổ là đến từ cảm nhận của mỗi cá nhân về những gì người khác nghĩ về họ, bởi vì chúng ta gắn giá trị bản thân với cách người khác phản hồi về mỗi hành động, mỗi sản phẩm của chúng ta, có thể là chỉ trích hoặc thậm chí nặng hơn là bị ghét. Điều đó chính là sự hổ thẹn để ngăn chúng ta cố gắng, ngăn chúng ta nói lên ý tưởng riêng hay bày tỏ cảm xúc về một thứ gì đó. Nói cách khác, sự xấu hổ ngăn chúng ta kết nối với cộng đồng. Tôi xấu hổ vì tôi đã không ở bên cạnh con cái khi nó còn nhỏ, hoặc là tôi xấu hổ với vợ, với chồng vì tháng này tôi không kiếm thêm được nhiều hơn. Trong một thế giới tràn ngập bởi mạng xã hội, chúng ta không ngừng giới thiệu bản thân và cuộc sống của mình trước công chúng. Những sự chia sẻ tràn lan này đang dần dần đưa đến một chu kỳ so sánh bất tận, thường dựa trên các tiêu chuẩn phi thực tế mà mỗi người không thể đáp ứng. Và một nền văn hóa mới, một nền văn hóa không bao giờ là đủ, đang được hình thành cùng với hệ thống mạng xã hội online. Hiện nay, có thể tôi cảm thấy không đầy đủ vì tôi chưa có ô tô. Biết đâu 20 năm nữa, tôi vẫn cảm thấy không đầy đủ vì tôi chưa có ô tô tự lái nào. Căn nguyên bởi niềm tin cho rằng tích lũy mọi thứ hoặc có được những thứ như người khác sẽ che chở chúng ta khỏi những bất hạnh không thể kiểm soát trong cuộc sống. Sự so sánh gây ra sự xấu hổ do cảm giác không đầy đủ. Một trong những hành động sẽ gây ra sự xấu hổ đó là sự thờ ơ. Để một mối quan hệ trôi trượt đi, nó sẽ kích hoạt sự hổ thẹn với cảm giác bị bỏ rơi, không xứng đáng được yêu quý. Sự thờ ơ khiến chúng ta không tài nào chỉ ra được nguồn cơn của nỗi đau, do không có sự kiện nào cụ thể, không có bằng chứng rõ ràng của sự đổ vỡ, chúng ta chỉ cảm thấy có một điều gì đó bất ổn. Ví dụ tôi đang xây dựng lòng tin với con cái hay với người bạn đời. Con hay là em đang có chuyện gì vậy? Tôi đã ở đấy vì họ, tôi đã cố gắng kết nối với họ thay vì tiếp tục chơi game trên điện thoại. Một khoảnh khắc như thế không quá quan trọng, nhưng nếu tôi luôn chọn cách quay mặt đi, thờ ơ, thì niềm tin trong một mối quan hệ sẽ từng bước bị bào mòn. Sự trải nghiệm xấu hổ còn có thể khác nhau giữa giới tính. Phụ nữ liên tục bị hỏi tại sao chưa lấy chồng, tại sao chưa có con, tại sao chưa sinh thêm. Nỗi hổ thẹn làm mẹ có ở khắp nơi. Trải nghiệm xấu hổ của người phụ nữ thường nằm ở hình dáng và thiên chức làm mẹ. Chẳng hạn, tôi vừa quan hệ vừa lo lắng về thân hình của mình, Thật không dễ dàng gì khi vừa quan hệ vừa hóp bụng. Làm sao tôi có thể thoải mái với chiếc bụng mỡ của tôi? Trong khi đối với đàn ông thì sống ở dưới áp lực, đừng để bị coi là yếu đuối, đừng để coi là bị thiếu năng lực thể chất hoặc kiếm tiền. Vợ tôi, giả sử có biết, thì cô ấy cũng phớt lờ và muốn tôi phải giả vờ mạnh mẽ. Trong cuộc sống lứa đôi, một người cảm thấy hổ thẹn khi không thấy mình được lắng nghe và công nhận, lại thường dồn dập tấn công, thúc ép người kia bằng chỉ trích, và người kia thì ngược lại, cảm thấy xấu hổ khi bị chỉ trích hoặc phản ứng với sự tức giận hoặc là phớt lờ để khiến người chỉ trích bực mình và nhào báng nhiều hơn.
Phần 2. Hiểu lầm về tổn thương. Có lẽ, sự tổn thương đang bị hiểu lầm là một sự tiêu cực, là một cái gì đó yếu đuối, gắn liền với thất bại, thất vọng, trong khi thành công và sức mạnh lại đang được quan trọng hóa đến mức ở một thế giới ám ảnh bởi tăng trưởng. Tuy nhiên, thực ra sự tổn thương không phải là tốt mà cũng không phải là xấu. Tổn thương đơn giản là khả năng trải nghiệm cảm xúc. Tổn thương chính là sự bất an, sự mạo hiểm và khả năng bộc lộ cảm xúc hay chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân. Tổn thương là khi tôi chia sẻ một ý kiến mới, nhưng có thể không ai đồng ý. Hay khi tôi nhờ ai đó giúp, nhưng có thể họ từ chối. Hay khi tôi nói lời tỏ tình, cầu hôn mà không biết liệu có được đáp lại. Hay là thừa nhận sai lầm, hay là làm podcast, viết blog mà không biết nhiều người nghe hay không. Chia sẻ một thứ do mình sáng tạo đồng nghĩa với tổn thương, nhưng đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống gắn kết và toàn tâm. Ví dụ, tôi yêu một người thì tôi cho phép họ đi vào trái tim mình và có thể làm tổn thương tôi. Nhưng chỉ khi tôi chấp nhận tình trạng bị tổn thương này, thì tôi mới có thể có được tất cả tình yêu, niềm vui và sự tử tế mà tôi có thể trải qua từ mối quan hệ đó. Điều này có nghĩa là tính dễ bị tổn thương không chỉ là nguồn gốc của nỗi đau và nỗi buồn, mà còn là cội rễ của nhiều cảm xúc tích cực. Khi bản thân chúng ta có những hành động như vậy thể hiện sự tổn thương, trần trụi của bản thân, đó là sự dũng cảm, chứ không phải yếu đuối vì chúng ta chấp nhận rủi ro. Sản phẩm của tôi chỉ thể hiện những gì tôi làm, không phải định nghĩa tôi là ai. Trong khi sự xấu hổ thì nói với tôi rằng sản phẩm của tôi không tốt bởi vì bản chất tôi không tốt. Tổn thương chính là trần trụi, là sự sexy của một cá nhân. Con người cần cảm giác tin tưởng để có thể tổn thương và cần chấp nhận tổn thương để nhận sự tin tưởng. Tổn thương là chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của cá nhân với những người xứng đáng được lắng nghe. Tổn thương và mở lòng là mối quan hệ hai chiều, là một phần trong quá trình xây dựng lòng tin. Chúng ta được kết nối với nhau nên chúng ta sẽ để tâm đến những gì người khác nghĩ. Nhưng nếu tôi trở thành những gì người khác nghĩ, thì đó là sự hổ thẹn vì tôi trốn tránh sự thương tổn. Vấn đề chính là nằm ở thái cực cân bằng. Chia sẻ đúng mức, có giới hạn với những người đã cùng ta xây dựng một mối quan hệ đủ bền chặt để có thể chịu đựng được sức nặng của câu chuyện cuộc đời. Chúng ta cởi mở nhưng phải giữ ranh giới dành cho những việc, những mối quan hệ đáng bỏ công sức. Ngược lại, nếu chúng ta phơi bày tất cả hoặc chia sẻ không giới hạn kể cả từ những người mới gặp, thì đó không phải là tổn thương mà có vẻ như là một cách gây sự chú ý, một cách tìm kiếm sự thừa nhận, khẳng định bản thân. Tuy nhiên, khi chia sẻ sự tổn thương với người khác, có thể chúng ta sẽ chỉ nhận được những sự hồi đáp hờ hững là dấu hiệu của sự ngắt kết nối, thì có thể đã đến lúc chúng ta nên cho bản thân được nghỉ ngơi sau khi đã chia sẻ quá nhiều, quá sớm và phải rèn luyện sự tử tế với bản thân khi chúng ta cảm thấy mình không còn đủ sức giữ chỗ cho một người vốn sẽ đáp trả bằng sự ngắt kết nối. Sự không chấp nhận tổn thương sẽ khiến một cá nhân cảm thấy giận dữ, phán xét khi cảm thấy cảm xúc của mình bị phơi bày. Nếu sở hữu câu chuyện, chúng ta được quyền viết phần kết cho nó, còn khi trốn tránh hay chôn vùi câu chuyện, chúng ta sẽ mãi chỉ là nhân vật trong câu chuyện đó. Thay vì trốn tránh hay chống lại sự tổn thương của mình, chúng ta có lẽ nên tốt hơn là cởi mở và đón nhận nó như là một trong những cảm xúc cơ bản để cải thiện bản thân và các mối quan hệ của mình. Việc chấp nhận sự tổn thương cho phép chúng ta sẵn sàng chia sẻ ý kiến, cảm xúc, cho phép chúng ta kết nối với những người khác nhờ sự trải nghiệm chân thực và đồng cảm. Về sự nghiệp, chấp nhận sự tổn thương cũng có nghĩa là chấp nhận rủi ro và can đảm bộc lộ công việc, sản phẩm và ý tưởng của mình trước mọi người, kể cả những lời chỉ trích bên ngoài. Dễ dàng hơn là không làm gì để khỏi bị chỉ trích, nhưng chúng ta cũng bỏ lỡ cơ hội học hỏi tiềm năng. Có thể những chỉ trích là những phản hồi tích cực, nhưng cũng có thể những người chỉ trích là họ đang phải đấu tranh với cảm giác bị vô hình trong chính cuộc sống của họ, và do đó, chỉ trích có thể là một cách để gây chú ý. bạn và tôi sẵn lòng cởi mở với những phản hồi thay vì mạt sắc, tôi và bạn cũng sẽ sẵn lòng lắng nghe ý kiến của nhau về công việc của chúng ta. Sự xấu hổ, hổ thẹn là nỗi sợ ý kiến của người khác về bản thân, là cái cảm giác hổ thẹn chúng ta không thường xuyên chia sẻ với người khác. Nghịch lý một điều là chúng ta càng ngại nói về nó, thì sự hổ thẹn lại càng lớn. Và khi chúng ta cởi mở để người thân quen có thể hiểu và đồng cảm được nỗi hổ thẹn đó, thì các vấn đề của chúng ta lại tan biến khi chúng ta bắt đầu cảm thấy được thấu hiểu. Chúng ta càng cởi mở với sự tổn thương thì chúng ta càng tự tin trong công việc và mối quan hệ. Một người tự tin là chính mình thì không thể nào là một người yếu đuối được. Phần 3. Một vài nơi lấy hổ thẹn làm động lực cạnh tranh. Tại một vài tổ chức, công ty có thể lấy sự hổ thẹn, so sánh nhằm tạo động lực cạnh tranh, nơi những điểm yếu hoặc thất bại của mọi người được hiển thị công khai. Ví dụ, so sánh doanh số giữa các nhân viên công khai rồi quyết định tiền lương của họ, hay là những thất bại của nhân viên được hiển thị công khai trong văn phòng, hay là giáo viên đọc to điểm của các học sinh trước cả lớp, hay là bị bắt nạt trước sân trường. Điều này có thể dẫn đến sự chán nản, buông thả. Cảm giác hổ thẹn có thể sẽ khiến nhân viên hay học sinh chán ghét và mất kết nối với tổ chức. Bởi vì cảm giác bị mất kết nối, chúng tôi không phải là một phần của tổ chức, nên chúng tôi có thể chỉ làm việc với mức độ tối thiểu để chờ tìm vào môi trường cơ hội mới hay chỉ để lấy lương. Điều đó còn giết chết sự sáng tạo. Rõ ràng là nếu họ muốn duy trì hiệu quả và năng suất, các công ty và trường học nên áp dụng hoặc phát triển một chiến lược động lực thay thế, ví dụ là bằng cách khuyến khích tính dễ bị tổn thương. Nền văn hóa cởi mở với sự thương tổn của tổ chức sẽ tùy thuộc vào những nhà lãnh đạo. Ví dụ, những người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, họ có thể bày tỏ những vấn đề họ đang gặp phải hoặc yêu cầu nhân viên đồng nghiệp sự giúp đỡ. Điều này có thể tạo ra một bầu không khí tin cậy và sự kết nối. Đáng lẽ, giám đốc có thể lẳng lặng thay đổi hành vi của mình, nhưng ông đã thừa nhận sai lầm và vạch ra vai trò của bản thân trong tổ chức. Ông thừa nhận mình không phải là ngài biệt tuốt và đề nghị mọi người giúp ông cùng điều hành công ty. Đôi khi, hành động đầu tiên và mạo hiểm nhất chính là hỏi xin sự giúp đỡ. Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục lắng nghe đến thời điểm hiện tại. Giáo sư Brown đã tranh luận rằng xấu hổ là nỗi sợ bị mất kết nối với xã hội. Xấu hổ là một phần của văn hóa hiện đại của chúng ta, và nó thúc đẩy nỗi sợ về một sự không xứng đáng, không bao giờ có hoặc không bao giờ đủ. Sự tổn thương là cốt lõi của mọi cảm xúc và không có nghĩa là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Sẽ luôn có 1% rủi ro trong mọi hành động của chúng ta. Đó chính là sự tổn thương. Hẹn một người đi chơi sẽ có nguy cơ bị từ chối. Xin tăng lương sẽ có nguy cơ bị từ chối hay bị đồng nghiệp phàn nàn. Viết blog trình bày quan điểm sẽ có nguy cơ bị ghét, bị chỉ trích vì bất đồng ý kiến. Làm tổng thống cũng là tổn thương. Người ghét Donald Trump cũng rất nhiều và người ghét Joe Biden cũng không ít. Tổn thương có mặt ở mọi khía cạnh cuộc sống. Podcast của mình cũng là một sản phẩm từ sự chấp nhận tổn thương, cũng là một sự áp dụng kiến thức từ quyển sách, chấp nhận những ý kiến trái chiều. Thay vì bỏ qua hay trốn tránh khỏi tổn thương, chúng ta nên đón nhận nó để cải thiện bản thân và các mối quan hệ của mình từ công sở cho đến gia đình. Nếu chúng ta cảm thấy hài lòng với những gì chúng ta đang có, cuộc sống chúng ta đủ tốt mà không phụ thuộc vào việc có thêm những thứ khác, chúng ta sẽ cởi mở hơn với cảm xúc tổn thương. Can đảm để dễ bị tổn thương trong một thế giới mà ai cũng đều bị ám ảnh bởi việc tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và độc lập. Tổn thương không xấu cũng không tốt, tổn thương chỉ là cảm xúc tự nhiên và đón nhận nó có nghĩa là can đảm. Đó là sự liều mình vĩ đại. Hy vọng các bạn sẽ hứng thú và tiếp tục đón chờ những tập tiếp theo. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu podcast này và tập này mang lại giá trị bổ ích cho các bạn, hãy subscribe, rate và review. Các bạn có thể gửi inbox cho mình, trao đổi với mình thông qua email, đọc sách với nvlinh@gmail.com. Hãy cùng học hỏi và phát triển cùng nhau. Và như tiêu đề của cuốn sách, hãy liều lĩnh một cách vĩ đại. Mình là Nguyễn Việt Linh và các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh.